Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình nên bảo các ông: anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cuộc đời này ta thấy chả có cái gì bền vững, chả có cái gì là mãi mãi. Lúc thế này, lúc thế nọ, lúc thế kia, có khi nắng thì có khi, có khi buồn thì có khi, có khi khóc thì có khi. Hôm nay mình giàu có thể mai mình, hôm qua mình yếu hôm nay có mai có thể mai mình, hôm nay mình đau có thể mai mình mạnh, rồi hôm nay mình sống có thể mai mình, hôm nay mình chết mai mình sống không? Ê, sống không? Ai nói mình chết rồi mai mình không sống, giơ tay. Tôi tin xác loài người ta sẽ sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Cho nên thưa anh chị em, cuộc đời này nó hết sức là tương đối. Chẳng có cái gì tuyệt đối trên cuộc đời này hết. Hôm nay mình đang cười, mai mình khóc. Mà cũng có thể cái mà mình cho là mình buồn thì đối với người khác là vui. Tôi ví dụ, một cô nàng yêu một anh chàng, hai người chỉ mong ước lấy được nhau thôi, đúng không? Phải không? Nhưng mà rồi cái anh chàng này gặp một cô nàng khác ngon hơn, cho nên bỏ cô này để lấy cô kia. Rồi cái ngày cưới của cái cô dâu mới ấy, là ngày vui hay ngày buồn?
Vui.
Mà của cái cô mà bị anh chàng bỏ là ngày buồn hay ngày vui?
Buồn.
Chị em thấy không? Cái ngày vui của người ta lại là cái ngày buồn của mình. Cho nên mới nói: eo ơi sắc pháo sao buồn thế, cứ tưởng là tiếng tàn tàn. Cái tiếng pháo mà pháo người ta đám cưới nổ tạch 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 đùng tạch đùng, vui hay buồn?
Vui
hay buồn?
Vui.
Tôi gọi là vui như pháo, mà vui như pháo Tết mà đám cưới người ta nổ pháo thung thung thung, người vui lắm. Nhưng mà nghe tiếng pháo thì biết rằng là hôm nay cái anh chàng đấy lấy cái cô kia mà không lấy mình, cho nên cô ấy buồn mà mới bảo rằng: eo ơi sắc pháo sao buồn thế. Đó. Hoặc là ở đây có anh chàng nào bị thất tình không? Anh có bị thất tình bao giờ chưa? Hả? Bị thất tình bao giờ chưa? Hả? Chưa. Anh bị thất tình bao giờ chưa? Nó bảo chả có ai yêu con đâu mà thất tình. Có ai bị thất tình bao giờ chưa? Bây giờ mà bạn yêu một người, rồi sau đó người ta bỏ bạn, bạn thất tình, phải không? Rồi người ta đi lấy người khác, trong cái ngày cưới của người ta là ngày vui, mà ngày của đó, đó của bạn là ngày buồn. Đó cứ như vậy. Hoặc là có hai người mua vé số, hai người mua vé số, rồi cũng khấn lòng thương xót Chúa, rồi cũng cầu nguyện các thứ, rồi đùng cái thằng kia nó khoe: "Ê, trời ơi, mày vé số mày sao rồi? Vé số tao độc đắc rồi mày ơi." Thằng kia mở cái vé số của mình ra: "Trời ơi, vé, trời ơi, tao cũng trúng mà tao, tại sao tao lại an ủi?" Tao trúng lô an ủi. Luôn ủi vui hay buồn? Sao buồn? Bây giờ tôi hỏi như này: ông mua vé số, một là ông không trúng, hai là ông trúng ăn ủi, ông vui hay buồn?
Dạ có buồn chứ không có vui.
Muốn buồn gì? Hả?
Được ít quá.
Trời ơi, ông ấy tham. Méo mó. Có hơn không? Có còn hơn không? Chứ có còn hơn không? Có còn hơn không? Con người chơi ít quá thì ta thấy rõ ràng. Đó, ông thấy thằng bé kia nó phải cười ông, thấy không? Tôi biết ông có hơn gì đâu, đúng vậy thôi à. Mình thấy mình ít quá, mình buồn. Cho nên khi mà nghe cái thằng bạn mình nó trúng độc đắc, cái tự nhiên lòng mình buồn rười rượi. Mình nói rằng: "Lạy Chúa, tại sao lại là nó mà không là con?" Thấy không? Cái niềm vui của nó lại là nỗi buồn của mình. Mà thực sự ra nó có lấy gì của mình không? Không. Thực sự ra nó có cướp cái gì của mình không? Không. Mà mỗi tội là nó trúng độc đắc. Chúa cho nó độc đắc, còn Chúa cho mình cái lô an ủi, cho nên mình buồn vì ít quá. Cho nên cũng chung số đó mà đối với người này là vui, đối với người kia lại là buồn. Cho nên cái ngày mà tôi nhớ chính bản thân tôi cũng vậy. Cái hồi sau năm 75 là chúng tôi bắt đầu đi học triết học ở Đại Chủng Viện. Học 2 năm triết, học 4 năm thần. Rồi sau đó là chờ để mà được xét duyệt chịu chức. Hồi đó học xong chưa được chịu chức ngay, phải chờ xét duyệt, phải đi lao động nọ kia. Tôi đi xung phong, đi là thanh niên xung phong 1 năm, rồi đi lao động 2 năm, rồi đi lao động 3 năm. Trong khi đó anh em khác họ đi có 1 năm về chịu chức. Nó báo tin là gửi Trần Đình Long một cái thiệp mà mừng gì đó, tân chức là cái gì đó. Mình đọc xong mình cầm cái đó, thấy buồn hay vui? Buồn. Tại sao? Tại sao không là mình mà là nó? Hồi đó là chúng tôi đi học chung với nông trường chung với Đức Cha Thống. Đức Cha Thống mà ngài qua đời rồi đó. Đó, rồi ngài về thì ngài chịu chức trước. Đức Cha Thống chịu chức, rồi Đức Cha Khảm cũng chịu chức linh mục, rồi mấy anh em khác cũng chịu chức linh mục, cùng lớp chịu chức hết. Còn mỗi mình, cứ mỗi lần người ta báo tin vui lại mình thì lại buồn. Mỗi lần người ta báo tin vui mình lại buồn. Cái khi nào gặp thằng nó báo tin buồn thì mình trời ơi, sao mà ác dữ. Báo tin buồn thì mình vui. Mà thực tế nó như vậy thưa anh chị em. Cũng cảm thấy an ủi, phải không? Cảm thấy an ủi. Anh chị em có thể suy nghĩ cái tâm lý nó như vậy mà. Khi mà mình đang là nghèo mà thấy rằng có thằng nó nghèo hơn, tự nhiên thấy mình vui, phải không? Dẫu sao đi nữa vẫn có thằng nghèo hơn mình, phải không? Có đúng không thưa anh chị em? Mà bây giờ mình đang nghèo mà gặp cái thằng nó giàu, nó đến thăm mình có vui không? Không, tức lắm. Tại sao mày lại giàu hơn tao là sao nhỉ? Mày đâu có đạo đức bằng tao, mày đâu có cầu nguyện lòng thương xót Chúa như tao, mày đâu có đọc lần Chúa bằng tao, mày đâu có đi lễ bằng tao, mà tại sao mày giàu hơn tao? Cho nên mình tức lắm thưa anh chị em. Vì thế cho thấy cuộc đời này cái vui buồn nó đâu có cái gì đâu là chắc chắn. Mà cũng chẳng có cái gì là viên mãn, chẳng có gì mãi mãi. Mẹ tôi cứ hồi xưa lúc mà đang chiến tranh, nhà đang lo mà chúng tôi cứ cười hí 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 với nhau. Người lớn thì lo, con nít biết gì đâu, chiến tranh rồi đói khát biết gì đâu, cứ cười hí hí. Mẹ tôi bảo mày chỉ có giòn cười tươi khóc, Mới bảo là vậy đúng không? Mới bảo bác nói vậy đúng không? Giòn cười tươi khóc. Hôm nay mày cười nhiều lắm rồi, mai mốt mày cũng khóc nhiều thôi con à. Giòn cười tươi khóc. Thế thì càng lớn lên tôi thấy được rằng là cuộc sống này nó chả có cái gì là tuyệt đối hết, cái gì nó cũng hết sức tương đối. Nay vui mai buồn, nay hợp mai tan, nay lên mai xuống, nay méo mai tròn. Thì anh chị em thấy là vì vậy chúng ta đừng có bám vào những cái đó. Nếu mình bám vào những cái vui buồn, tức là mình bám vào cái cảm xúc, cảm giác. Cái cảm xúc, cái cảm giác nó nhất thời lắm thưa anh chị em. Có thể nó vừa mới cười đi và nó khóc ngay được không? Được không? Được không? Được không? Mà có thể nó vừa khóc nó xong nó cười ngay được không? Được. Bây giờ không tin anh cứ có bồ, anh cứ giận nó một cái nó quay nó khóc. Khóc anh cầm anh lại anh nắm tay nó, anh ôn cái chụt cái nó cười liền cho anh coi. Không tin về thử thì coi. Thì thấy rõ ràng mấy cô mà giận tí giận cái phải không? Giận đấy nhưng mà vừa mới được chiều chuộng nó lại là cười hé hé. Mà lúc mà đang giận ta thấy không? Đời nó giống như một cái vở kịch. Anh chị em thấy mà nó có hai cái mặt nạ đó. Một cái mặt nạ mà nó vẽ hai cái mắt với cái miệng nó xếch lên đó, nó cười. Còn cái mặt nạ bên kia nó vẽ hai cái mắt với lại cái miệng nó xệ xuống. Bên đây thì bây giờ anh chị em nha, bây giờ quay sang bên phải thì tôi nói cười, anh chị em quay sang bên phải cười cái hì. Xong rồi tôi nói vui cái quay người sang bên phải hì nha, được chưa? Làm thử coi. Làm thử coi bộ mặt nằm mình nó như thế nào. Nào, bên phải cười. Quay sang bên phải cười giùm tôi thử cái coi. Bên phải cười. Hì. Rồi, để sang bên trái khóc. Nha. Bên trái là khóc. Rõ chưa? Bên trái khóc. Bên phải cười. Bên trái khóc. Tôi thấy ai cứ hề hề hề. Trái khóc, trái cười gì cả. Thì mình thấy, để anh chị em thử làm thật một cái coi. Làm xong mình sẽ thấy mình như thế nào. Nha. Bên phải đâu? Tay phải. Nhớ. Tay phải. Để biết bên phải của mình. Tay phải. À, tay phải giơ lên. Quay sang bên phải, vỗ vai người bên phải, cười cái, vỗ vai. Hi. Tay trái, dơ. Vỗ vai người bên trái, khóc. Hu. Khóc. Hu. Bên phải. Hi. Bên trái. Hu. Mà tôi thấy anh bên nào anh cũng hey. Là sao? Cha có cười không? Có không? Có khóc không? Không thế. Ta thấy là thế gian nó như vậy. Mình đừng có bám vào những cái cảm xúc, cảm giác bên ngoài. Đừng bám vào. Vì nó mau qua lắm thưa anh chị em. Anh chị em đến đây cũng vậy. Có thể là mới đầu do hiếu kỳ, do cảm xúc, cảm giác anh chị em thúc đẩy mình đến đây. Có thể đến đây coi thế nào, tò mò đến coi ra sao. Hoặc là mình nghe, mình cảm thấy thích, mình đến. Thích, ghét, vui, buồn là cảm xúc, cảm giác. Có người đến đây từ sáng đến giờ cứ ngồi thở dài. À, buồn quá. À, buồn quá. Chả biết làm cái gì. Tại vì khi mình đến đây, đâu có phải đến đây để vui chơi. Đâu phải đến đây để tìm những danh lam thắng cảnh để đi chụp hình, bấm mà cái này cái bấm bên kia cái không có. Hoặc là đi vô quán cà phê máy lạnh, hay là vô những quán ăn ngon lành, không có. Thế đây không thấy. Cho nên có thể cái cảm giác của mình là thấy đến đây sao mà buồn, đến đây sao mà chán, đến đây sao mà nóng, đến đây sao mà mệt, đến đây sao mà chật. Đấy là cái cảm giác, cảm xúc của anh chị em. cũng có người đến đây thấy vui, cũng có người đến đây thấy cũng dễ thương. Nghèo nghèo vậy chứ dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười, cũng thấy nghèo mà vui. Thấy này, thấy cái nhà thờ này nó cũng nhỏ nhỏ mà nó vui. Thấy ngoài này cái bạt này nó thấp thấp mà nó vui. Thấy ông cha này ông xấu xấu mà ông ấy vui. Thí dụ như thế. Thì anh chị em thấy vẫn chỉ là những cảm xúc, cảm giác. Rồi khi anh chị em ngồi đợi, ngồi chờ, và anh chị em chấp nhận đến cái giây phút mà 3 giờ, giờ của lòng thương xót, 3 giờ, giờ mà Chúa nói rằng đây là giờ của lòng thương xót, vinh thắng, phép công bằng, tất cả anh chị em mình họp nhau lại mà giang tay ra mà cầu nguyện vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Lúc đó tất cả chúng ta rền rĩ trong lời kinh, trầm lắng trong kinh nguyện và dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Lúc đó phải vượt lên trên cái cảm giác, cảm xúc là vui buồn, mà phải lắng sâu vào trong lòng tin. Phải có lòng tin thì lúc đó mình mới không còn cảm xúc, cảm giác có nắng hay mưa, nó cũng không ảnh hưởng trên mình nữa. Và anh chị em thấy rõ điều đó, thấy rõ điều đó. Nếu mà chúng ta dựa vào cái cảm xúc, cảm giác bên ngoài thì đến đây mau chán, đến đây chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhưng từ cái cảm xúc, cảm giác là tò mò, là đến đây coi thế nào, Chúa Thánh Thần thổi vào trong chúng ta một cái luồng gió, Chúa Thánh Thần thổi vào trong chúng ta một ngọn lửa, luồng gió, ngọn lửa là lòng mến. Để anh chị em mình nghiệm thấy rằng ồ có cái gì là lạ, ồ có cái gì hay hay, ồ có cái gì trầm trầm, có cái gì lắng lắng, có cái gì sâu sâu. Rồi chúng ta được Chúa nâng mình lên, vượt lên trên cái cảm giác, vượt lên trên cái cảm xúc là vui, buồn, là thích, là không thích, là hay hay không hay. Vượt lên trên cái đó, thưa anh chị em, phải vượt lên trên cái đó rồi thì lúc đó anh chị em mới bám rễ sâu vào trong lòng tin. Lúc đó mình bám rễ vào, chặt vào trong lòng tin, và mình nói với Chúa, lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con. Còn nếu mình nói như vậy, mình cảm thấy là cả toàn thân mình muốn diễn tả, thì mình giơ cả hai tay lên và mình nói, lạy Chúa Giêsu. Giơ hai tay lên và nói với tất cả niềm sắc tín thử coi, không còn phải là cảm xúc, cảm giác, nhưng mà nói từ con tim của mình, từ lòng yêu mến thực sự, lòng tin thực sự của mình vào Chúa, lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Giơ cao tay lên và nói thật to lên, lạy Chúa Giêsu. Thì cái này nó không còn là cảm xúc nữa, mà nó là lòng tin. Lòng tin của anh chị em được diễn tả ra qua những cử chỉ, qua hành động. Mà ngày thứ bảy tới, 27 tháng 5, mời anh chị em đến, chúng ta diễn tả lòng tin ấy bằng hành động tất cả, chứ không phải chỉ là mấy diễn viên múa ở trên cung thánh đâu. Tất cả cộng đoàn, cả bao nhiêu ngàn con người cùng ngợp vào trong ngọn cờ của hội thánh là dải lụa xanh, dải lụa trắng, vừa là tà áo của mẹ, con đến con nép mình vào tà áo của mẹ, và con ở trong lòng hội thánh với lá cờ màu xanh, màu trắng. Anh chị em vẫy lên, anh chị em phất lên, và anh chị em diễn tả lên lòng yêu mến của mình với mẹ. Mà trong ngày hôm đó không phải chỉ bằng cái cảm xúc, cảm giác đâu, mà phải bằng cái hành động cụ thể, là chúng ta dâng lên mẹ gạo này, mì này, nhu yếu phẩm này, tập bút vở này, thuốc men này, và những tư liệu lòng thương xót Chúa là những cái máy 500 bài giảng, là sách, là đĩa, là ảnh. Chúng ta dâng lên mẹ tất cả những cái đó, và đó là những cái gì mà chúng ta biến lòng tin thành lòng mến, tức là bằng hành động cụ thể với những anh chị em của mình, chứ không phải chỉ là cái cảm xúc cảm giác là tôi thương anh lắm, tôi tội nghiệp anh lắm, ôi dễ thương quá, tội nghiệp quá, rồi thôi tôi đi về nhé. Không, như không, chả có gì xảy ra. Mà anh chị em đến đây thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá thì ta phải rút ruột ra mà chia sẻ với anh chị em của mình. Ta phải hy sinh bất chi tiêu, bất ăn uống, bất mua sắm đi để nghĩ đến những người nghèo đang cần gạo, đang cần mì, đang cần nhu yếu phẩm, đang cần thuốc, và nhất là những linh hồn nghèo khổ, nghèo nàn, dù họ sống trên nhung lụa gấm vóc tiền của nhưng vô cùng nghèo nàn về mặt tâm linh, mặt tinh thần. Chúng ta gửi gắm đến họ những phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa, để cho họ được nghe giảng về lòng thương xót Chúa, để cho họ được thấy về hình ảnh lòng thương xót Chúa, để cho họ được cảm nhận lòng thương xót Chúa qua những chuỗi kinh mân côi Chúa lòng thương xót. Đấy, thưa anh chị em, ta làm cái công việc đó đó, chứ không phải chỉ là yêu thương trên đầu môi chót lưỡi. Thánh Gioan nói, anh em đừng yêu thương trên đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương bằng cả tấm lòng và bằng hành động. Thánh Gia-cô-bê thì nói rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Cho nên ngày hôm nay khi mà Chúa Giê-xu nói với các tông đồ rằng một ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít lâu nữa các con sẽ lại thấy Thầy, các tông đồ nghe không thấy thì buồn hay lại thấy thì buồn? Không thấy thì buồn hay lại thấy thì buồn? Không thấy thì buồn hay lại thấy thì buồn? Mình gặp chồng mình ngày nào nó cũng đánh mình, không thấy thì buồn hay gặp thấy thì buồn? Gặp thấy thì buồn. Nghiệp ông cha mà lúc nào ông cũng gườm lên tòa giảng, ông cứ chửi mình, rồi chào ông chẳng nói năng gì cả, ông cứ nghênh lên. Gặp ông cha đó thấy thì buồn hay không thấy thì buồn? Thấy thì buồn. Mà cha rời khỏi xứ thì vui hay buồn? Nói thật lòng đi, việc gì phải giấu? Việc gì phải giấu? Hôm nay cha ấy đổi xứ, con vui ơi là vui, đúng không? Mặc dù vẫn có bài diễn văn: cha ơi, cha bỏ con chiên này thì ai chăm sóc những con chiên này đây, cha ơi là cha. Ôi giời, giọt nước mắt cá sâu ấy mà. Ông cha tưởng nó thương xót mình. Tôi cũng rất muốn ở với anh chị em, nhưng mà vì vâng lời bề trên tôi phải đi, lòng dạ tôi xót xa vô cùng. Lòng ông cũng muốn đi, mà lòng giáo dân cũng muốn ông ấy đi, cả hai đều muốn chia tay nhau, nhưng mà ngoài miệng thì cứ tôi vớt tha, tôi muốn ở đây mà không được ở. Ngoài kia muốn cha đi thấy mồ mà: cha ơi, cha đi thì cha con chết nửa đời người. Cái thằng kia nó ở dưới: mà cha ở lại thì chúng con chết luôn cả đời người. Thôi cuộc đời, thưa anh chị em, đừng có tin vào những bài diễn văn, đừng có tin vào những giọt nước mắt cá sấu, đừng có tin vào những cái lời người ta nói ngon, nói ngọt, bùi tai, đừng có dựa vào cái đó. Những cái cảm xúc, cảm giác đó cho nó qua đi, đừng để nó bám vào mình. Có những người đêm nay vui quá không ngủ được, phải không? Nhưng mà cũng có người buồn quá không ngủ được, rồi có những người tức quá không ngủ được. Tội gì mà vui với buồn mà tức không ngủ được. Cứ amen, tắt đèn đi ngủ. Amen, tức là đọc kinh xong rồi là tôi tắt đèn tôi đi ngủ. Ai muốn giận, muốn hờn, muốn tức, muốn ghét thì kệ họ. Ai muốn chê, muốn bai gì, muốn chỉ trích thì kệ họ. Cứ ngồi đó mà trong đèn mà chê bai chỉ trích. Còn tôi thì đi ngủ. Ai sướng hơn ai? Ngủ sướng hơn hay cứ ngồi thức mà chửi sướng hơn? Ngủ sướng hơn chứ. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng là Thầy đi thì ích lợi cho các con. Vì Thầy đi thì Thầy sẽ cầu nguyện xin Thánh Thần xuống trên các con. Mà các tông đồ không hiểu được. Các tông đồ không hiểu được. Anh ta đi nổ máy xe rìn rìn, anh ta vui hay buồn? Vui. Mình buồn hay vui? Cho nên thôi, để cho anh ta vui thì mình cũng hy sinh để cho anh ấy vui đi, có sao đâu. Anh mà rồ máy mà anh cảm thấy vui thì anh cứ rồ to nữa lên đi, có sao đâu, phải không? Rồi anh ấy vui được một chút thì thôi, tại vì đời anh khổ rồi nhiều rồi, cho nên cho anh ấy vui một tí đi, được không? Được không? Chúng ta vỗ một tràng pháo tay hoan hô người anh em đi xe ngang qua chúng ta. Wow, đi xe hay quá. Wow, xin cảm ơn người anh em vỗ xe to. Được không? Có sao đâu nào, có chết gì đâu. Rồi tí đi qua nữa vỗ tay nữa được không? Bây giờ hết xăng thì thôi. Có xăng thì cứ chạy. Thì chúng ta thấy là cuộc đời này mà cái vui của người khác là cái buồn của người kia. Cái mà mình thấy mình phấn khởi lắm, phấn khởi lắm, đó vỗ tay đó. Đó vỗ tay đó. Cuộc đời này chúng ta thấy, anh chị em nè, cuộc đời này chúng ta thấy chả có cái gì là tồn tại mãi đâu. Làm mãi rồi cũng chán thôi chứ chả làm mãi nổi. Mà chúng ta cứ bám vào những cái đó mình khổ lắm. Cho nên Chúa Giê-xu nói với các tông đồ rằng là các con, thầy đi thì ích lợi cho các con. Mà các tông đồ không hiểu được. Cho nên các tông đồ buồn vì các ông vẫn còn bám vào cảm xúc, cảm giác, vẫn còn bám vào cái hình hài thân xác, bám vào vật chất, bám vào cái thế giới này, chưa vượt lên được qua cái thế giới vật chất, qua thế giới này đến một cái thế giới tâm linh, thế giới cao hơn. Vì Thánh Thần chưa ban xuống, cho nên các tông đồ chưa thoát ra được, chưa hiểu được là sứ mạng của Chúa Giê-xu là phải như vậy, là phải ra đi chịu chết theo thánh ý của Chúa Cha. Và khi Đức Giê-xu ra đi chịu chết theo thánh ý của Chúa Cha thì một ít nữa các con không thấy thầy là như vậy. Các tông đồ bèn phải hát, biết rằng mình sẽ phải hát rằng: Bạn ơi quan hà, xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi. Cho nên cái tông đồ: Trời ơi thầy đi xa rồi, buồn, buồn và buồn, vì Thánh Thần chưa ban xuống. Mà các tông đồ vẫn còn chỉ bám lấy Đức Giê-xu qua cái hình hài này, qua thân xác này, mà chưa vượt qua được qua một cái gì cao hơn, sâu hơn. Cũng như thế, anh chị em đến đây, nếu mà anh chị em dừng lại ở cái cảm xúc, cảm giác, thì anh chị em sẽ thấy rằng là anh chị em sẽ thấy rằng là cái cảm xúc, cái cảm giác đó nó không có làm cho chúng ta vui được đâu thưa anh chị em. Cái cảm xúc, cái cảm giác đó rồi nó cũng qua đi hết. Nhìn vào đây, kệ người ta đi, không bận tâm nữa, không làm gì nữa, thôi. Nhìn vào đây, nghe, nghe. Bây giờ chúng ta tập trung vào, bỏ qua cảm xúc, bỏ qua cảm giác, không nghe, không nhìn, không ngó, không thấy nữa. Bây giờ không nghe, không nhìn, không thấy những cái cảm xúc, cảm giác ấy nữa. Cho dù trời có sập cũng như đắp mền, bìa có 100 cái xe, 1000 cái xe nó đi qua đi lại, đối với tôi không còn nữa, vì tôi đã vượt qua cái đó rồi. Bìa có đi trước mắt tôi cũng như không thấy, phải đến mức độ đó. Đang tập cho anh chị em, lúc nãy tôi để cho anh chị em dừng lại ở cái cảm xúc, cảm giác là người ta nổ máy đi ngang qua thì mình còn vui, còn buồn, còn vỗ tay, còn khó chịu. Đấy là dừng lại ở cảm xúc, cảm giác, dừng lại ở cả thế giới vật chất này. Bây giờ mời anh chị em vươn lên, vươn cao hơn lên, không dừng lại ở cái đó nữa. Bây giờ người ta có đi qua, đi lại cũng như không thấy. Có 100 cái xe, 1000 cái xe, cho dù trời sập cũng như đắp mền. Chúng tôi là những người vô tri vô giác rồi. Đến với lòng thương xót Chúa, địa tôi chỉ còn một khao khát duy nhất là được ở lại trong lòng thương xót Chúa, là được lòng thương xót Chúa đụng chạm đến tôi mà thôi. Còn bất cứ ai đụng chạm đến tôi, muốn đụng thì đụng, muốn đánh thì đánh, muốn đập thì đập, muốn làm gì thì làm, không còn cảm xúc nữa rồi. không còn giận, không còn hờn, không còn tức nữa rồi. Thú thật lúc đầu tôi tức lắm, tôi khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ đối với tôi cái chó nó chả còn là cái gì nữa. Có 100 lần đi ngang qua, 100 lần đi lại tôi cũng chả thấy cái gì nữa. Lúc nãy tôi chỉ tập cho anh chị em để ý một tí xíu, để anh chị em thấy rằng nó bám lấy mình. Bây giờ anh chị em tập không cho nó bám lấy mình nữa, không cho nó ảnh hưởng đến mình nữa. Nó muốn làm gì thì làm, không còn ảnh hưởng đến mình nữa. Tại vì tôi không quan tâm gì đến chuyện đó. Cái đó không dính dáng gì đến tôi cả, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hết. Vì tôi đến đây là tôi chỉ muốn được lúc chạm đến lòng thương xót của Chúa, để tôi được Chúa chữa lành, để tôi được Chúa cứu thoát, để tôi được Chúa giải thoát tôi khỏi tất cả những cái buồn phiền lo lắng bận tâm trong cuộc đời này. Nếu mà chúng ta còn để cho những cái bên ngoài nó chi phối mình, nếu còn để cho người này người kia làm cái gì mình khó chịu, nếu còn để cho hoàn cảnh nó lại làm cho mình bận tâm lo lắng, thì mình chưa có tín thác và chưa bao giờ có được bình an trong cuộc sống này. Tập đi thưa anh chị em, vui thì vui thoáng, buồn thì buồn qua, mưa thì nắng, nắng rồi lại mưa, có gì đâu, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, có gì đâu, buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn, lên rồi lại xuống, giàu rồi lại nghèo, có khó rồi thì lại cũng ló ra cái khôn, có gì đâu mà phải bận tâm. Hãy sống như vậy đi, để anh chị em mình thực sự là cộng đoàn của lòng tin, để người ta nhìn vào người ta phải thán phục. Tôi chọc nó như vậy mà nó không hề nhúc nhích, tôi gầm gừ như thế mà cả cộng đoàn không hề lung lay, không hề xao xuyến gì cả đấy. Còn mình còn tức là thua, mình còn bận tâm là thua. Vì lý do là cái gì thưa anh chị em? Anh chị em nghĩ thử coi, nếu một người mà họ chửi anh chị em, mà anh chị em chửi lại, họ thích không? Thích không? Thích. Vì chửi lại thì họ mới có cớ họ chửi tới, cứ chửi qua chửi tới. Bị anh chị em đấm mà có một cái bao cát cho anh chị em đấm, đấm nó đã lắm, mà bây giờ đấm, đấm vào khoảng không có chịu nổi không? Đấm vào không, không có đứng vững không? Không. Cho nên mình chửi một người mà họ không hề bận tâm, họ không hề vui, không hề buồn, mình muốn chửi, muốn làm gì lọ, cứ như là không có gì thì còn gì để mà làm. Thấy chưa? Cho nên chị em mà người ta cứ chửi mình cứ điên tiết mình chửi lại người ta thì coi như mình thua. Chuyện mà Trạng Quỳnh còn nhớ không? Trạng Quỳnh có cái tiệm, nó mở tiệm bánh. Bên kia cái bà kia bà bảo là cái thằng cái tiệm bánh này tao ghét nó lắm, mà bây giờ mày có cách nào làm cho cái tiệm bánh này nó sập được tao không? Trạng Quỳnh bảo được, bà cho tôi một tuần, bà cho tôi ăn uống, tôi làm cho nó sập cho bà coi. Cái bà này bảo được, tôi cho anh một tuần, anh làm cho sập thì tôi không đánh đập gì cả nha, không bạo động như bà không. Thế thì cứ sáng sớm ra, cái bà này vừa mới dọn hàng, Trạng Quỳnh ra, cái đồ nhà mày mà dọn hàng này mày cứ chỉ có ế chổng lên mà thôi con ơi. Thế là đi vô, cái bà này điên lên, mày nói bà ế à, mày chết đi bà, mày. Cái bà đứng bà chửi, bà quên bà dọn hàng. Cái lúc bà vừa mới nghĩ đến dọn hàng, Trạng Quỳnh lại, mày dọn làm cái gì rồi mày dọn, mày cũng chết thôi, cái đồ mày là đồ chó chết, nói mấy câu thôi lại đi vô. Bà này, mày nói bà là bà chó chết à, mày là có đồ cứ suốt, cứ ngừng cái nó lại vô nó chọc, ngừng cái vô chọc lại điên ra chửi, từ sáng chưa có dọn hàng được không? Rồi hôm sau dọn xong bà cứ có khách vô nó lại vô nó chửi, bà này lại đi lên, thay vì mình tiếp khách mình lại chửi ầm ầm, khách đã có đến không? Không. Thấy bà này dữ quá, một tuần sau vắng hoe không có ai bán nữa, bà ấy chửi riết. Cuối cùng Trạng Quỳnh ra chửi bà ấy, bà ấy, mày chửi tao thì cứ chửi đi, tao không chửi nữa đâu. Hết hơi rồi. Thì ta thấy không, cái cuộc sống này mà mình cứ để cho người khác mà chọc mình, rồi mình tức lên, rồi mình chửi, rồi mình giận, rồi mình buồn, rồi mình hờn, rồi mình phản ứng là mình thua. Họ chọc mình để mình phản ứng, mình có không động đậy, muốn chạy thì chạy, muốn đến thì đến, muốn dừng thì dừng, chẳng vỗ tay, chẳng nhìn, chẳng ngó gì cả là xong thôi thưa anh chị em. Cuộc sống nó là như vậy. Tại vì cái mà mình quan tâm hơn cả là Chúa đấng nhiều lòng thương xót. Mà Đức Giêsu ngày hôm nay nói rằng là các con buồn phiền mà thế gian sẽ vui mừng. Thấy chưa? Thầy đi thế gian buồn vui mừng vì thế gian cho rằng đã giết được kẻ thù, đã triệt hạ được tên Giêsu, đã treo được ông ấy trên thập giá rồi, vỗ tay ha 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 ha. Trong khi các tông đồ thì buồn, trời ơi thầy mình bị giết, thầy mình bị bắt, thầy mình thế nọ thế kia. Nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui, vì thầy có vâng lời cha mà chết trên thập giá thì cha mới vinh thăng thầy, cho thầy được hiển trị trên thiên quốc và gửi thánh thần xuống trên các con. Lúc thánh thần xuống trên các con, lòng các con sẽ tràn ngập niềm vui, nỗi buồn trở thành niềm vui, nỗi buồn trở thành
niềm vui.
Vui mà vui yếu vậy sao vui? Nỗi buồn trở thành
niềm vui.
Vỗ tay hai cái. Nỗi buồn trở thành, nỗi buồn trở thành, đau khổ cũng thành, ốm đau cũng thành. Tất cả ân phúc của Chúa làm cho chúng ta thấy mọi sự đều là ân phúc của Chúa, cho nên mọi cái ta đều thấy đó là. Rồi con có thấy niềm vui nào không? Có không? Lên đây. Có không? Có niềm vui nào không? Có. Ở đây lên đây chia sẻ cho mọi người, con được niềm vui nào? Trải qua đau khổ nào, bệnh tật như thế nào rồi con có được niềm vui?
Thưa cha, con trước hết là con được niềm vui là con được đến với giáo điểm tin mừng, được đến gặp Chúa và gặp cha. Thế niềm vui thứ hai của con là chồng con đi xây năm 2015 ấy, đi xây xong rồi ngã giáo từ tầng 2 xuống. Thế mà đi bệnh viện Việt Đức ở nội, người ta bảo là bác sĩ khám xét nghiệm rồi bảo là phải mổ, nếu không mổ thì không may là cứ ngồi xe lăn suốt đời. Thế nhưng mà vợ chồng con cũng tin vào lòng Chúa thương xót, thì con cũng bảo con nhắn tin vào cho cha Long để xin cha cầu nguyện cho gia đình con và cho chồng con. Thế thì Chúa cũng nhận lời, cho nên là chồng con đến nay thì đi không mổ, nhà con không mổ, cứ nhất định là đi về không mổ, bác sĩ cứ cho quần áo để thay xuống bàn mổ như nhà con nhất định không mổ. Thế là cuối cùng con về con cứ động viên bảo thôi thế ông cứ tin vào lòng Chúa thương xót thì tôi sẽ bảo con sẽ nhắn tin cho cha cầu nguyện cho, rồi thế thì ông cứ vững lòng tin thì Chúa sẽ chữa ông, cho ông được gặp thầy gặp thuốc. Thế thì đến nay là chồng con sẽ hồi phục được sức khỏe rồi và đi lại và làm ăn cũng nhẹ nhàng thôi chứ không làm được việc nặng.
Ơi, nhà chị có mấy 500 bài giảng chưa?
Cha con có rồi nhưng mà bây giờ con lại cho con dâu con ở ngoài Hà Nội rồi ạ.
Rồi, để tôi gửi tặng cho chị cái máy này nha. Chị về gửi cho con dâu chị đứng ngoại đạo ấy, nói là đây là của giáo điểm tin mừng, gửi tặng cho đứa con dâu đó nha. Ngoại đạo được một ngày nào đó nó cũng sẽ được nhận biết lòng thương xót của Chúa và quay trở về, gửi lời thăm anh nhiều nha. Thưa anh chị em, cái mà chị nói cái niềm vui là vui vì được đến đây gặp gỡ Chúa, gặp gỡ anh chị em ở giáo điểm tin mừng này. Anh chị em đến đây mà thấy được cái niềm vui đó, cái niềm vui đó thế gian không có ban tặng được đâu. Cái niềm vui đó nó không dựa vào cái cảm xúc, cảm giác bên ngoài. Vì có gì gọi là vui? Có ăn, có gì ăn không? Sáng giờ có phát gạo chưa? Chốc về có phát tiền xe không? Rồi chốc có phát cho mỗi người được ly nước mía không? Không. Không có gì cả. Mà anh chị em vui vì cái niềm vui ấy mới thực sự là niềm vui mà Chúa bảo rằng thầy ban cho anh niềm vui không như thế gian ban tặng. Mà đến đây Chúa ban cho cái niềm vui ấy. Không tin anh chị em nghe tiếp những chứng nhân này coi. Con có đi chung không? Khác hả? Khác hả? Có dính gì không?
Vâng, con xin giới thiệu là con ở ngoài Bắc, con ở địa phận của Phát Diệm ạ. Thưa cha là con có một niềm vui này là niềm vui mới nhất mà là niềm vui thứ hai. À, hôm lễ do là con đã vào đây. Còn hôm lễ do là con.
Lễ do là lễ gì?
Hôm lễ cho.
Lễ cho rồi rồi. Lễ cho thứ tư lễ cho phải không? Rồi.
Con làm chứng cho Chúa là con của con là 50 lần cắm xe đấy ạ. Là lễ do vừa rồi ạ, là con vào làm chứng cho Chúa là con của con là 50 lần cắm xe.
50 lần cắm xe.
Vâng, làm chứng xong rồi là Chúa đã ban tặng và chữa lành cho con trai của con. Là niềm vui thứ hai là khi con về, là hôm nay con cũng nói thật với cha là chồng con là nghiện rượu là 30 năm. Con rất là đau khổ về rượu chè của chồng này. À, bây giờ là chồng con không có say rượu nữa, không say rượu mà lại cũng không uống mà lại rất là thương quý vợ con. Thì con cũng thưa với cha là cộng đoàn là con không biết đến lòng Chúa thương xót, mà từ khi biến cố là lễ Noel con mới cảm nhận là lòng Chúa thương xót. À, mà khi mà chồng con say rượu thì bát chén là nhà cửa là cứ bay hết, không còn một cái gì. À, lúc đi hội hè bạn bè như là họp lớp này, rồi hội ngũ, hội chiến binh, tất cả lúc đi thì ăn mặc quần áo chỉnh tề, lúc về là bẩn hết, không còn một cái gì hết. À, rồi là về là con thì cũng chưa biết lòng Chúa thương xót, cho nên lúc quát chửi là con cũng cãi. Chứ chính vì con cãi cho nên là gia đình đổ vỡ, rồi là không còn một cái gì, là chạy toán loạn và rất là đau khổ hàng 30 năm. Nhưng con nghĩ rằng là mấy lần con bảo là này phải làm đơn để bỏ thôi, hoặc là mình đi đâu. Nhưng con nghĩ vậy xong con lại bảo là bây giờ mà bỏ thì mình lại mắc tội đấy, mình không biết là bây giờ làm sao, thì con cứ chịu đựng. Cho đến khi mà con cảm nhận được lòng Chúa thương xót, thì cái hôm khi con vào đây là về là Chúa chữa lành cho thằng con trai, thì lại Chúa chữa lành cho luôn cả chồng con nữa. Bây giờ con cảm thấy con không còn một cái gì bằng là sung sướng là chồng con không có uống rượu, mà 3 giờ chiều lúc nào cũng làm lòng Chúa thương xót. Rồi xưng tội rước lễ, rồi là cũng yêu, cảm giác của con là thấy yêu quý vợ con hơn lúc uống rượu nhiều. Mà thưa với cha là con cũng bị đánh đập nhiều lắm, bởi vì con say rượu là con cãi, con không biết đến lòng Chúa thương xót. Mà bây giờ con nếu nghĩ, con bảo bây giờ mà say rượu như lần trước là con cứ lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, thế là tự nhiên con không cãi, con thanh thản, là con cũng phải động viên thì chắc rằng không đến nỗi đổ vỡ như vậy, nhà cửa phích phiếc là bay lộn hết, giường chiếu là gãy hết luôn đấy cha. Đấy mà con cũng vẫn là chịu đựng, nhưng bây giờ Chúa ban tặng hồng ân cho con, thật hai ơn con chưa bao giờ tìm thấy. Con rất là tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Thì
thưa anh chị em, có cái ơn nào lớn hơn nữa không? Có cái niềm vui nào lớn hơn nữa không? Cái niềm vui này không có dựa vào cảm xúc, cảm giác. Không phải dựa vào đứa con mình nó cho tiền hay chồng mình nó cho của, không có. Nhưng mà dựa vào cái sự biến đổi của người con và người chồng 50 lần cắm xe nha, cái thằng con trai, mà bây giờ nó đã quay trở về. Rồi người chồng 20 năm nghiện rượu, anh chị em nghĩ thử, 30 năm nghiện rượu, mà giường chiếu rồi mọi cái trong nhà nó cứ tan hoang hết. Vì chính chị ấy cũng thú nhận là vì chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, cho nên chồng uống vào nói một thì mình nói hai, chồng nói hai thì mình nói
ba.
Đó, thấy chưa? Cho nên là ông với bà chẳng ai chịu ai cả. Mà trong lúc chồng mình uống rượu thì còn biết gì nữa đâu, còn lý trí gì nữa đâu. Cho nên mình cũng không còn lý trí nữa, và hai bên cứ sử dụng cảm xúc, cảm giác để đấu với nhau thôi, không còn đức tin. Và bây giờ chị ấy cảm nhận được rằng là chính chị ấy là người được ơn nhiều hơn cả chồng và con. Không phải chỉ làm chứng là con được biến đổi sau 50 lần cắm xe, chồng được biến đổi sau 30 năm nghiện rượu, nhưng cái ơn lớn là từ phía chính chị ấy, là người mà đón nhận được lòng thương xót của Chúa từ khi đến đây lễ do. Thưa anh chị em, cái lễ do ấy đấy, cái lễ do đó là một cái ngày đánh dấu cái ơn phúc mà chị đã được biến đổi. Vì chính từ cái ngày lễ do chị ở đây chị về và không cãi chồng chị mỗi lần chị say nữa, mà là cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chính nhờ thế mà 30 năm nghiện rượu của anh ấy đã được biến đổi, để ngày hôm nay thay vì 30 năm nghiện rượu là 3 giờ chiều của lòng thương xót. Hallelujah. Chị em thấy có tuyệt vời không? Tôi thấy được một cái ơn lớn vô cùng. Cái tuyệt vời là chính chị ấy là người được biến đổi, ơn phúc xuống cho chị ấy, rồi từ chị, đứa con và người chồng được biến đổi. Cho nên anh chị em đến đây, thường anh chị em hay cầu nguyện cho chồng con, cho con của con nó được ơn biến đổi. Nhưng trên hết, khi anh chị em đến đây thì chính anh chị em phải là người được Chúa biến đổi trước đã, rồi mới nghĩ đến chuyện biến đổi chồng, biến đổi con của mình. Nếu cái ngày lễ do chị về mà chị vẫn còn do như vậy, vẫn cứ chửi lại chồng, thì cũng không có gì thay đổi đâu. Mà chính chị đã được biến đổi rồi, chị ra về thì người chồng mới biến đổi. Nỗi buồn của chị đã trở thành niềm vui, thưa anh chị em. Nỗi buồn 30 năm đã trở thành một niềm vui, mà niềm vui ấy không có ai có thể ban cho chị được đâu. Không ai được, dù bố mẹ, dù người thân nhất có cho chị vàng bạc đô la, có cho chị một ký vàng mà bảo rằng cho chồng chị bỏ rượu, nó có bỏ không? Khi mà người ta muốn rượu với một ký vàng, một lít rượu với một ký vàng, người ta chọn cái nào?
Rượu à?
Chị em thấy không? Cho dù để một ký vàng, nhưng mà một lít rượu, cơn nghiền nó lên vẫn là lít rượu. Còn bây giờ thì cho cả rượu, cho cả vàng, có lấy không? Không, lấy lòng thương xót. Chứ không phải bây giờ, bây giờ tỉnh rồi, bây giờ khôn rồi, biết rồi, bây giờ không lấy rượu nhưng mà lấy vàng, vẫn còn để cho tham sân si nó bám vào mình. Còn bây giờ phớt lờ đi hết, chẳng rượu, chẳng vàng, chẳng gì cả. Giống như lúc nãy tôi nói, lúc nãy anh chị em cứ phớt lờ đi hết. Người ta muốn đùa, muốn lái, muốn rổ ga cỡ nào cứ lờ đi, chẳng bận tâm gì cả. Để cho thế gian, chuyện của thế gian, còn ta hãy lo chuyện đi tìm nước Thiên Chúa. Đấy, chị đi tìm nước Thiên Chúa, lặn lội từ ngoài Bắc vô đây để mà làm chứng cho Chúa, một cái ơn lớn vô cùng. Bây giờ chị muốn cái gì để đem về làm quà cho anh?
Cha ơi, con thì con cũng mua có máy rồi, cũng có rồi, nhưng mà cha ban tặng là con xin, thì con cho một người ốm ạ. Mà thưa cha là cha cho con hát một đoạn để cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn nhắn nhủ cộng đoàn. Niềm vui của con thì không bao giờ tìm thấy bây giờ, thì thật quá sung sướng nên con hát bài về cảm tạ Chúa cha và một đoạn thế ạ. Giao điểm mê tin đi mừng cha lòng kính yêu ơi, cầu nguyện đi đêm đi ngày để con chiên về với Chúa hưởng ảnh huy hoàng, bên Chúa bao dung bao ngày, mơ ước con chờ mong ý nghĩ, có Chúa ý đồng ý hành, hôm nay chúng con về đây cảm tạ ý ơn ý ngài, có Chúa đồng hành đau khổ biên tan gia đình, trong ấm ngoài êm, có Chúa đồng hành bằng ái yêu thương gia đình, sung sướng xiết nỉ bao ý nhắn nhủ ý cộng ý đoàn, có Chúa đồng hành đau khổ biên tan, con về với Chúa bao nghỉ dung ý.
Vâng, xin. À, chị cái bài hát này chị tự nghĩ là
cảm nhận ở trong lòng của con là vâng, là con hát lên là như vậy ạ. Vâng, còn có Chúa đồng hành thì đau khổ để biến tan hết, mà đúng là Cha Long kính yêu, Cha cầu nguyện để chúng con được về với Chúa, mà khi có Chúa đồng hành thì gia đình hạnh phúc này lại bác ái, con không có phải lo nghĩ gì nữa Cha. Vâng, con rất là vui, cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha và cộng đoàn.
À, đây là cái máy mà chị gửi tặng cho cái người ốm, người đang bệnh, đang cần. Và có lẽ là lúc mà lễ do năm ngoái chị đến thì chưa có cái này.
Chưa có.
Cho nên đây là cái món quà đặc biệt. Lễ do vừa rồi đó là chưa có. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, tập 1 và tập 2, xin được gửi tặng cho chị. Và anh đọc một cuốn, chị đọc một cuốn, rồi chia nhau ra mà đọc trở lại, người cuốn một, người cuốn hai. Và cho tôi gửi lời thăm anh và cháu, nơi đằng cộng đoàn rất là vui khi nào mời anh đến đây nhấp chén rượu lễ chung vui. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có Chúa đồng hành, đau khổ biến thành niềm vui. Vì nếu mà không có Chúa đồng hành, làm sao mà chị ấy chịu nổi suốt 30 năm như vậy? Nếu mà không có Chúa đồng hành, làm sao mà con người của chị ấy còn được đến ngày hôm nay? Xin lỗi, chị bao nhiêu tuổi? 55 tuổi. Mà 30 năm như vậy là lúc của chị bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. 25 tuổi đang là một cô gái trẻ như vậy mà chịu đựng suốt 30 năm, ngày nào cũng chén bát bay, rồi bàn ghế tủ lạnh tan nát hết, cứ như thế suốt 30 năm nhé anh chị em. Không phải là 3 năm hay là 13 năm mà là 30 năm. Anh chị em nghĩ thế nào? Cái đau khổ ấy, và chính trong cái đau khổ mà tận cùng ấy thì bây giờ cái niềm vui ấy nó lớn vô cùng. Với niềm vui ấy mà chị vươn lên, chị gọi là tức cảnh sinh tình thành một cái ca bài hát gọi là dân ca quan họ, phải không? Hát chèo phải không? Hát chèo gì? Bắc Ninh hay là gì? Hát chèo, thưa anh chị em, làm sao mà chị có thể hát được những câu khúc ấy nếu mà không ngậm ngùi đau khổ suốt 30 năm? Cũng giống như là cuốn sách mà tôi tặng cho chị, Những Lá Thư Không Gửi, cũng 3 năm mà máu nước mắt mà ngồi viết lên những cái lá thư ấy. Chứ nếu mà không có đau khổ, chắc chắn không có 3 năm ấy thì không thể nào mà tôi viết lên được Những Lá Thư Không Gửi tập 1, tập 2 đâu. Mà bây giờ viết xong rồi, bây giờ được đi loan truyền lòng thương xót Chúa rồi, thấy cái niềm vui nó lớn. Đau khổ đã biến thành niềm vui. Đau khổ vì không bỏ cuộc, đau khổ vì kiên trì bám chặt lấy lòng thương xót Chúa, cho dù nhục nhã, ê chề, mồ hôi, nước mắt và cả máu đổ ra, vẫn không bỏ cuộc. Cái lúc mà tận cùng của đắng cay, cái lúc mà cảm thấy rằng là mọi cái đều bế tắc hết. Giống như người chị em, con thì 50 lần cắm xe, còn chồng thì 30 năm rượu chè như thế. Mà cứ đi nhậu, đi gì thì áo vest ngon lành, lịch sự tử tế, về thì be bét không còn ra hình người như thế nào. Không còn hình người nữa, nó nhục nhã lắm chứ anh chị em. Một người vợ mà thấy chồng mình nó không còn cái nhân cách nữa, vì cái rượu nó vô như vậy, thì còn gì là vui thú hạnh phúc. Đau khổ lắm. Mà bây giờ cái niềm vui của chị có ai sánh được không? Nếu mà không đau khổ tận cùng thì cũng không bao giờ có được niềm vui lớn như ngày hôm nay mà chị cảm tác thành một bài hát quan hát chèo, là có Chúa đồng hành, đau khổ biến thành niềm vui. Nếu mà không trải qua những đau khổ, nếu mà không trải qua những giây phút mà mình phải chìm vào trong đắng cay đắng đót nhất, thì không thể nào mình có được những cái niềm vui lớn lao mà thế gian không ban tặng được. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đau khổ có giá trị vô cùng. Và thánh nữ Faustina nói rằng đau khổ là kỷ phần của con, còn vinh quang là phần của Chúa. Và đau khổ đến mức độ mà Faustina nói rằng là thôi chết đi càng tốt, chết càng sớm càng tốt, không còn thấy cái đau khổ nào nó ghê gớm hơn. Mà ngay cả cái đau khổ mà bị tử đạo, Faustina bảo có lẽ nó cũng như thế này thôi, chứ còn không thể đau khổ hơn được. Đau khổ phần xác, đau khổ phần hồn. bệnh tật thân xác và đau khổ tâm hồn, như thử là Chúa cũng bỏ rơi mình vì đau khổ quá. Thường là trong lúc đau khổ ta thấy rằng dường như Chúa bỏ rơi mình, đúng không? Phải không? Lúc đau khổ là ta thấy dường như Chúa bỏ rơi mình. Và các tông đồ cảm thấy rằng: Thầy ơi, sao Thầy bỏ rơi chúng con? Chúng con đã đi theo Thầy 3 năm rồi, tất cả hy vọng chúng con đặt nơi Thầy. Chúng con mong rằng ngày nào đó Thầy vinh thắng, ngày nào đó Thầy vinh hiển, thì chúng con cũng được ngồi bên tả bên hữu Thầy. Ngày nào đó chúng con cũng được vinh thân phì gia, hay là ngày nào đó chúng con cũng được nở mày nở mặt. Mà bây giờ Thầy nói rằng một ít nữa các con không thấy Thầy vì thì Thầy đi đâu đây? Thầy ơi là Thầy, tương lai của chúng con nó sẽ như thế nào đây? Thầy ơi là Thầy, Thầy bỏ chúng con như vậy rồi, rồi chúng con biết sống làm sao đây? Thầy ơi là Thầy. Phải không? Có nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta mình cũng đã khóc lóc như vậy với Chúa. Và tôi suốt 3 năm tôi bảo sao: Chúa ơi, con gõ cửa hoài mà không có cửa nào mở hết là sao? Viết thư từ cho đến Chúa Giêsu, đến Đức Mẹ, đến các thánh, thánh Giuse, thánh Phêrô, thánh Phaolô, các thánh rồi các thiên thần rồi, rồi các đức giáo hoàng, viết luôn cho cái thằng Satan Lucifer mà không thấy ai nói gì cả, không có gửi mà đi sao bây giờ? Như là thư không gửi mà cứ viết để đó trong máu mồ hôi và nước mắt mà thấy: Thầy ơi là Thầy, làm sao đây? Thầy ơi là Thầy, tại sao mà con không thấy Thầy? Có bao giờ trong cuộc sống của anh chị em cảm giác là mình không thấy Chúa mà mình buồn hay không? Có hay không? Trả lời, trả lời thật đi. Hay là không thấy tiền thì buồn hả? Hôm nào đó về mở két ra: Tiền ơi là tiền, tiền đâu rồi tiền ơi? Có phải không? Hay là gặp người yêu mình bỏ mình: Tình ơi, tình đã bỏ ta đi mất rồi. Có bao giờ anh chị em thực sự trả lời đi, thực sự có bao giờ mình cảm thấy mình buồn vì mình mất Chúa hay là không còn có Chúa trong đời mình nữa hay không? Có bao giờ mình cảm thấy khóc lóc vì một ít nữa các con không thấy Thầy hay không? Nói thật lòng đi. Có bao giờ ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi, có khi mình cảm thấy rằng là mình không được lên chức, mình không được vào địa vị này, không được vào chức vụ kia thì mình buồn. Mình mất chức, mình mất quyền, mình mất địa vị, mình mất cái chỗ tốt thì mình buồn. Có bao giờ mình thấy rằng: Lạy Chúa, con buồn vô cùng vì hôm nay con không còn thấy Chúa đâu. Con buồn vô cùng vì con không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của con nữa. Chúa đâu rồi Chúa ơi? Chúa đâu rồi Chúa ơi? Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Thánh Faustina đã nói như vậy. Vì chia mình đến đây và phải cảm nhận được rằng tôi đến đây, đến với giao điểm tin mừng này, đến với lòng thương xót Chúa, cái mà tôi khao khát, cái mà tôi mong đợi, cái mà tôi mong chờ là cái gì, là ai? Có phải là gặp ông cha Long không? Không đâu thưa anh chị em. Anh chị em đến đây mà gặp tôi là hoàn toàn thất vọng. Có đứa sáng nay tôi đang mặc quần sọc, đang đi nhặt rác, nắng chang chang, để gặp của nó bảo: Chú cho cháu gặp cha Long. Bảo sao biết cha Long? Bảo con coi trên YouTube hoài, con coi trên mạng hoài, con thấy cha Long rồi, chú cho gặp cha Long coi. Cái tôi nói: Mày gặp để làm gì? Gặp để coi 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 có thấy thực tế nó có như vậy hay không. Tôi nói: Coi chừng con thất vọng đó con ơi, mà con gặp là con chán liền đó. Bảo gặp chú thì con chán chứ gặp cha thì con không chán. Mày chết. Tôi đứng trước mặt nó mà nó bảo gặp chú thì con không chán, gặp cha thì con không chán, gặp chú thì con chán lắm. Nên tôi bảo: Chú là cha đi con. Nó nói: Trời, vỡ mộng. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống vô là rồi. Ngày xưa chúng tôi vẫn hát với nhau như vậy. Thì chúng ta thấy là anh chị em đến đây đừng có mong gặp gỡ một ông Trần Đình Long, một ông cha Long gì hết, mà hãy mong đến đây để gặp gỡ một Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, đấng đầy quyền năng và yêu thương anh chị em. Mà lòng anh chị em cảm thấy buồn nếu mà không gặp được Chúa. Có người nhắn tin: Cha ơi, hôm nay con buồn quá vì con đến mà không gặp được cha. Tôi trả lời: May mà con đến con không gặp được cha, con buồn một, con gặp cha con buồn 10 ấy con à. Không có cái gì hay cả. Cha không có cái gì hay, chẳng có gì tốt, chẳng có cái gì đẹp cả. Chỉ có một Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót mà anh chị em đến đây gặp gỡ được Ngài, anh chị em phải cảm thấy là con buồn vô cùng nếu con không gặp được Ngài. Như là các tông đồ có cái buồn như vậy hay không thưa anh chị em? Và cái niềm vui, Chúa bảo rằng đau khổ sẽ biến thành niềm vui. Anh chị em đến đây, ai bệnh tật giơ tay, ai bệnh tật giơ tay, ai bệnh nặng giơ hai tay. Ôi trời, các bà này giơ cả chân là sao? Rồi, ai là người mà đến đây là nghèo túng thất tình, rồi có vấn đề gia đình trục trặc, tình yêu ngang trái, tình duyên trắc trở, rồi tình đời đen bạc, rồi thì chán trường, ai có vấn đề gì xin giơ tay giải quyết ngay tại chỗ. Ai có vấn đề gì đến đây, ai là người có những vấn đề trong cuộc sống của mình để mình mới đến đây giơ tay? Có vấn đề gia đình, tình cảm, làm ăn, tình duyên, sự nghiệp, có vấn đề gì buồn phiền, chán nản, thất vọng, giơ tay thì cao lên, mạnh lên. Rồi, thưa anh chị em, có những người không giơ tay mới là người có vấn đề. Ai không giơ tay mới là có vấn đề. Vì mình không biết rằng mình có vấn đề cho nên đó mới là vấn đề. Còn tôi biết tôi đang đau, tôi đến tôi cầu với Chúa. Tôi biết gia đình tôi tan nát, tôi cầu với Chúa. Tôi biết tình duyên tôi trắc trở, tôi cầu với Chúa. Còn tôi đến đây tôi chả có biết vấn đề của tôi là gì, thì Chúa làm sao mà cứu tôi, cứu chữa tôi được? Tôi phải biết tôi cần cái gì chứ, tôi phải biết tôi đang là gì chứ, tôi phải biết tôi đang bị cái gì chứ, tôi phải biết tôi đang là có cái gì để mà Chúa cứu, Chúa chữa cho tôi chứ. Chứ tôi đến đây làm cái gì? Phải không thưa anh chị em? Có ai cất công từ người Bắc đến đây để làm cái gì? Thí dụ như cha Lương Nguyên và phái đoàn đến đây để làm cái gì? Nếu mà không người ta có vấn đề, người ta mới đi cầu nguyện, đi cầu khấn chứ, phải không? Còn không có vấn đề thì đi chơi với tội gì đến đây làm cái gì, đúng không? Cho nên mình đến đây, cái vấn đề của mình là con đang khao khát Chúa. Đó là cái vấn đề, đó mới là cái chính, chứ không phải là con đâu có ung thư đâu mà cha nói con có vấn đề, con đâu có thất tình đâu mà cha bảo con có vấn đề, con đâu có thất nghiệp đâu mà con có vấn đề. Bây giờ con là gia đình con này, chồng con vui vẻ này, con hạnh ngoan này, nhà cao cửa rộng là mọi cái tốt đẹp hết, con đâu có vấn đề gì. Những người ấy có đến đây không? Người có đến đây không? Không, tôi chưa thấy ai mà đến đây là luôn luôn là có vấn đề. Và chính vì vậy cái nỗi buồn của mình mới được trở thành niềm vui. Anh chị em đến đây buồn phiền, lo lắng, thất vọng, chán nản, ngã lòng, đến đây Chúa nói Thầy đang ở với các con. Đến đây Chúa nói ai tín thác vào ta thì ơn phúc của ta ban cho các con tùy theo lòng các con tín thác. Tín thác bao nhiêu thì ơn phúc bấy nhiêu. Và càng đau khổ bao nhiêu thì cái niềm vui của mình khi được Chúa cứu nó càng lớn bấy nhiêu thưa anh chị em. Cho nên đến đây đau khổ là hồng ân. Có nhận ra đau khổ là hồng ân không? Đến đây đau khổ là một cơ may. Cơ may là nhờ đau khổ ấy, giống như người chị em này, nhờ đau khổ ấy mà mới chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Nếu mà chồng chị mà đại gia mà đang thành công, con chị đi du học, giờ này chị cũng đi Mỹ, chứ giờ này đi giáo điểm gì, đúng không? Đấy, thấy chưa? Cho nên là trong đau khổ, trong nước mắt, anh chị em chạy đến với Chúa và Chúa nói ta rất cảm thông cho con. Chúa thấy các tông đồ đang bàn tính với nhau, Chúa bảo Thầy biết các con đang lo lắng cái gì. Có phải các con đang lo lắng vì không thấy Thầy không? Các con đang lo lắng vì một ít các con không thấy Thầy không? Nhưng nghe đây, các con khóc lóc thì thế gian vui mừng, nhưng nỗi buồn của các con sẽ biến thành niềm vui. Nỗi buồn của các con sẽ biến thành niềm vui. Phải giơ hai tay lên vui lên chứ. Nỗi buồn của các con sẽ biến thành những lo lắng của các con khi tín thác vào ta sẽ biến thành những đau khổ, những bệnh hoạn, những nghèo túng của các con khi các con tín thác vào ta tất cả sẽ biến thành. Và ngay cả tội lỗi của các con đi nữa, các con tín thác vào ta thì máu và nước từ trái tim của ta cũng rửa sạch tất cả tội lỗi của các con. Và các con đi về, các con biến tội lỗi ấy trở thành đau khổ, trở thành khóc lóc, trở thành, và tất cả chúng ta đều đem niềm vui đến cho mọi người bằng một tràng pháo tay thật lớn. Hallelujah!